Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ ASEAN khởi động thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Anh nói Nga chịu thêm nhục nhã vì phải rút quân khỏi Kherson. Tổng thống Ukraine ca ngợi ngày lịch sử khi chiếm lại Kherson. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á tổ chức hội nghị vào ngày thứ Bảy với các nhà lãnh đạo toàn cầu đến tham dự, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông ca ngợi việc khởi động Hiệp ước Hoa Kỳ-ASEAN mới là một bước hệ trọng để giải quyết các vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta. Trong chuyến thăm đầu tiên ở Đông Nam Á trên cương vị Tổng thống, ông Biden cho biết khu vực này là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền ông, và Washington đang cung cấp những nguồn lực, không chỉ là lời nói suông, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới. Cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta, từ khí hậu đến an ninh y tế, để chống lại mối đe dọa đáng kể đối với trật tự dựa trên luật lệ, ông nói, khai mạc hội nghị tại Campuchia với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bao gồm 10 thành viên. Chúng ta sẽ xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ổn định và thịnh vượng, kiên cường và an ninh, ông nói thêm. Những nhà lãnh đạo thế giới khác bao gồm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Đây là sự kiện đầu tiên trong một loạt các hội nghị thượng đỉnh ở Đông Nam Á trong 7 ngày tới, dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề toàn cầu phức tạp, từ cuộc chiến ở Ukraine, khí hậu và căng thẳng khu vực liên quan đến eo biển Đài Loan, Biển Đông và những vụ phóng phi đạn của Triều Tiên. Ông Biden đến châu Á trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tái khẳng định vị thế của mình sau một khoảng thời gian có sự bất định trong khu vực về cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump và các nỗ lực có phối hợp của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng và lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc và ASEAN đã công bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Phnom Penh vào ngày Chủ nhật, trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Bali, Indonesia vào tuần sau, trước khi đến Bangkok tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tại các hội nghị này, ông Biden sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và nói về cam kết của Mỹ đối với một trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, một quan chức chính quyền cao cấp cho biết vào đầu tuần này, theo Reuters. Ông Biden ngày thứ Bảy nói các hội nghị sẽ thảo luận về cuộc chiến tàn bạo của Nga, theo lời ông, nhắm vào Ukraine và những nỗ lực của Mỹ nhằm ứng phó với tác động toàn cầu của cuộc chiến. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ tham dự các sự kiện đó thay mặt Tổng thống Vladimir Putin, trong khi nước chủ nhà Indonesia ngày thứ Bảy xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu trước cuộc họp G20. Ukraine đang tìm cách tăng cường giao tiếp với ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao của nước này, Dmytro Kuleba, đang yêu cầu các nhà lãnh đạo lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga, đồng thời cảnh báo rằng giữ thái độ trung lập không có lợi cho họ. Ông cũng kêu gọi họ ngăn Nga tiếp tục cản trở việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine theo thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, có thể hết hạn vào ngày 19 tháng 11, và ngăn Nga đem tình trạng đói ăn của thế giới ra chơi đùa, theo lời ông. Anh nói việc Nga rút quân khỏi thủ phủ vùng duy nhất ở Ukraine mà họ đã chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược khởi sự vào tháng 2 là một sự nhục nhã nữa đối với quân đội của họ, nhưng Moscow vẫn tiếp tục là mối đe dọa. Việc Nga thông báo rút khỏi Kherson đánh dấu một thất bại chiến lược khác đối với họ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trong một phát biểu vào ngày thứ Bảy. Vào tháng 2, Nga đã không chiếm được bất kỳ mục tiêu chính nào ngoại trừ Kherson. Giờ đây, với việc buộc phải đầu hàng, người dân Nga chắc chắn phải tự hỏi tất cả là vì cái gì? Ông Wallace nói. Việc Nga rút quân ngày thứ Sáu đánh dấu lần triệt thoái lớn thứ ba trong cuộc chiến và là lần đầu tiên liên quan đến việc từ bỏ một thành phố lớn như vậy. Ông Wallace nói quân đội Anh đã phải chịu tổn thất lớn về nhân mạng để đổi lấy sự cô lập và nhục nhã trên trường quốc tế, và Ukraine sẽ tiến quân với sự hỗ trợ từ Anh và cộng đồng quốc tế. Và trong khi việc rút quân là đáng hoan nghênh, không ai đánh giá thấp mối đe dọa đang tiếp diễn đề ra bởi Liên bang Nga, ông kết luận. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Sáu nói các đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang đã có mặt trong thành phố Kherson thuộc miền nam nước này sau khi Nga rút quân và mô tả khoảnh khắc này mang tính lịch sử. Người dân hồ hởi chào đón các binh sĩ ở trung tâm thành phố sau khi Nga từ bỏ thủ phủ vùng duy nhất mà họ chiếm được kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2. Hôm nay là một ngày lịch sử, chúng ta đang giành lại miền nam của đất nước, chúng ta đang lấy lại Kherson, ông Zelensky nói trong một phát biểu qua video vào buổi tối. Đến nay, binh sĩ của chúng ta đang ở ngoại ô thành phố và chúng ta đang sắp sửa tiến vào, nhưng các đơn vị đặc biệt đã ở trong thành phố, ông nói tiếp. Ông Zelensky nói các biện pháp để giữ cho Kherson an toàn, cụ thể là nỗ lực loại bỏ điều mà ông nói là rất nhiều mìn, sẽ bắt đầu sớm nhất có thể. Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang củng cố các vị trí của họ ở khắp mọi nơi dọc theo mặt trận, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Trong khi cử tri gốc Việt bên đảng Dân Chủ phấn khởi vì màn trình diễn vượt quá mong đợi của đảng cửa họ trong bầu cử giữa kỳ, thì cử tri Cộng Hòa vui mừng một cách dè dặt và đặt hy vọng vào cuộc bầu cử 2 năm tới, đảng Cộng Hòa sẽ có kết quả tốt hơn theo tìm hiểu của VOA. Hiện giờ kết quả vẫn chưa ngã ngũ và vẫn chưa biết được đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện cũng như Thượng viện. Đảng Cộng Hòa được dự báo sẽ chiếm đa số ở Hạ viện, nhưng Thượng viện thì vẫn chưa ngã ngũ với ba ghế vẫn còn chờ kết quả. Bất chấp dự đoán của truyền thông và của nhiều nhân vật bên đảng Cộng Hòa về một làn sóng đỏ khổng lồ nhấn chìm đảng Dân Chủ, điều đó đã không xảy ra. Đảng Cộng Hòa đã không đánh bật đảng Dân Chủ để giành đa số thuyết phục ở cả hai viện quốc hội. Từ Houston, Texas, ông Nguyễn Đình Minh Quốc, giáo sư toán, nói với VOA rằng trong ba ghế Thượng viện còn chưa định đoạt, ông tin chắc Dân Chủ sẽ giành được hai để duy trì thế đa số ở Thượng viện. Hạ viện sẽ mất đi một số ghế của đảng Dân Chủ, ông Quốc nhìn nhận, nhưng ông nói so với cựu Tổng thống Donald Trump, số ghế Hạ viện ông Biden mất là không bao nhiêu. Tại kỳ bầu cử giữa kỳ hồi năm 2018, Tổng thống Trump khi đó đã mất 40 ghế, đưa đảng Dân Chủ lên nắm Hạ viện cho đến nay. Chắc chắn đây là cuộc đua ngang ngửa, chứ không có làn sóng đỏ như tiên đoán trước đây. Ông Quốc nói và nhận định, đó là thành công của ông Biden và đảng Dân Chủ trong bối cảnh gặp nhiều yếu tố bất lợi. Ông dẫn ra xu thế lịch sử là Tổng thống đương nhiệm thường để mất nhiều ghế quốc hội trong bầu cử giữa kỳ, và bối cảnh kinh tế với lạm phát cao dai dẳng đã tạo ra khó khăn rất lớn cho đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử năm nay. Phân tích về lý do đảng Dân Chủ chặn được làn sóng đỏ, vì giáo sư toán này nói rằng ông Biden và đảng Dân Chủ đã đánh trúng và xoáy sâu vào những vấn đề cử tri của họ quan tâm, đó là quyền phá thai và bảo vệ nền dân chủ. Khi đi vận động, ông Biden bên cạnh nêu bật những thành tích của ông trong 2 năm qua, còn cảnh báo các cử tri về mối đe dọa đối với nền dân chủ. Điều này thúc đẩy các cử tri đi bầu, ông Quốc nói. Chỉ ra các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu ở các bang New Hampshire và Pennsylvania, nơi đảng Dân Chủ giành được các ghế thượng viện quan trọng, ông Quốc nói cử tri ở đó nhấn mạnh về nền dân chủ và quyền phá thai là ưu tiên của họ, chứ không phải vấn đề kinh tế. Các cử tri ở đó hiểu được vấn đề lạm phát không do ông Biden gây ra, mà là do chiến tranh ở Ukraine và hậu quả của dịch COVID-19, ông nói. Họ chọn từ chối những người thuộc phe MAGA làm cho nước Mỹ trở lại, phong trào chính trị của ông Donald Trump, những người từ chối hệ thống bầu cử Mỹ, những người chủ trương phá hoại nền dân chủ Mỹ, ông nói thêm, và chỉ ra rằng hầu hết các ứng cử viên MAGA tranh cử cho các vị trí thống đốc bang hay các vị trí có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử đều thất bại. Vấn đề phá thai là do đảng Cộng Hòa tự tạo ra cho họ, vì giới nữ là thành phần cử tri đi bầu đông đảo nhất và họ muốn được phá thai dễ dàng, ông phân tích. Còn lạm phát là vấn đề của toàn thế giới, trong khi lạm phát ở Mỹ chỉ ở mức trung bình so với thế giới. Do đó, vị giáo sư toán này cho rằng, Nếu không có các ứng cử viên MAGA do ông Trump đích thân chọn hay ủng hộ ra tranh cử, thì chắc chắn Dân Chủ đã mất rất nhiều ghế. Ông dẫn chứng là những ứng cử viên Cộng Hòa bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ và chỉ trích ông Trump đều thắng vẻ vang, như Thống đốc Georgia Brian Kemp hay Brad Raffensperger, quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia. Ông Trump là món quà dành cho đảng Dân Chủ, ông Quốc nhấn mạnh, trừ ở những bang đỏ đậm, tức những bang nghiêng hẳn sang Cộng Hòa, ứng cử viên MAGA mới thắng được, còn ở những bang cạnh tranh với đảng Dân Chủ, ứng viên MAGA đều thất bại. Tình hình kinh tế, lạm phát thuận lợi cho đảng Cộng Hòa rất nhiều mà họ không thắng nổi, ông Quốc nói. Nhìn về cuộc bầu cử vào năm 2024, ông Quốc nói.
Thành ra cái vấn đề mà ông Trump ra tranh cử là một cái lợi thế lớn cho đảng Dân Chủ.
Trước đây, ông Trump đã thua, ông lập luận thì làm sao có thể thắng vào năm 2024 trong lúc ông đang bị các cuộc điều tra hình sự bủa vây và bị đảng Cộng Hòa dòng chính xa lánh. Ông Trump từng thua bà Hillary Clinton về số phiếu phổ thông năm 2016, mất Hạ viện năm 2018, mất cả Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện vào năm 2020 và không tạo được làn sóng đỏ như kỳ vọng vào năm 2022. Tuy nhiên, cử tri Dân Chủ này bày tỏ lo ngại vì ưu thế của ông Ron DeSantis, người vừa tái đắc cử thống đốc Florida vang dội với cách biệt đến 20 điểm phần trăm.
Thì nếu mà DeSantis ra đó, thì đương nhiên vô cùng lợi hại. Cái kết quả chiến thắng của ông ta dễ dàng tại cái Florida là một cái báo hiệu cho Trump biết đó, là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho DeSantis.
Ông cho rằng trong 2 năm còn lại, nếu chính quyền Biden phát huy được những chính sách của mình, chẳng hạn như gói cơ sở hạ tầng Build Back Better, gói giảm nợ cho sinh viên, chương trình cản trở tham vọng của Bắc Kinh trong lĩnh vực sản xuất chip, thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu, hỗ trợ Ukraine cho đến thắng lợi cuối cùng, ông hy vọng ông Biden sẽ đắc cử nhiệm kỳ 2. Lợi thế của đảng Dân Chủ là ông Trump và phong trào MAGA của ông ta. Nếu ông Biden liên tục nhắc nhở người dân Mỹ về cuộc bạo loạn đồi Capitol là do ai gây ra, nhấn mạnh vào quyền phá thai, thì ông Biden sẽ có cơ hội lớn vào năm 2024, ông nói. Từ Pensacola, bang Florida, ông Hùng Nguyễn, cử tri đảng Cộng Hòa, cho biết kết quả sơ bộ bầu cử giữa kỳ khiến ông 30% vui mừng, còn 70% thất vọng. Ông nói ông mừng là vì đảng Cộng Hòa vẫn giữ lập trường America First, tức nước Mỹ trên hết, phương châm của ông Trump và phong trào MAGA, tức là vẫn ủng hộ kiểm soát biên giới và bảo vệ quyền tự do cá nhân. Ông Hùng là ủng hộ viên rất tích cực của phong trào MAGA và từng nằm trong hội người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Donald Trump. Ông nói trước ngày bầu cử, ông có kỳ vọng rất lớn vào sóng thần đỏ, nhưng kết quả không được như ông mong muốn.
Tất cả là mình không đồng thắng thôi, và người dân họ không ủng hộ mình. Tất cả ở chỗ là người dân họ không ủng hộ mình như mình mong muốn.
Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng nếu đảng Cộng Hòa cuối cùng cũng lấy được Hạ viện, thì trong 2 năm tới sẽ hạn chế được sự tàn phá của ông Biden và đảng Dân Chủ. Về lý do đảng của ông có màn trình diễn tệ hơn mong đợi, ông Hùng nói, ranh giới giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đã chia rẽ quá rõ ràng, cho nên dù bên kia Dân Chủ có sai như thế nào đi nữa, các cử tri của họ vẫn giữ vững lập trường bầu cho đảng phái của họ. Rất khó cho đảng Cộng Hòa thuyết phục được các cử tri Dân Chủ bầu cho họ, trong khi nhóm cử tri độc lập ở giữa thì quá nhỏ, không đủ xe chuyển tình thế. Ông nói thêm, ông cho biết ông mừng với chiến thắng vang dội của đảng Cộng Hòa ở bang Florida, nhưng chiến thắng đó đối với ông là không đủ vì mình bầu cử cho toàn quốc mà. Khi được hỏi ông Trump có trách nhiệm gì trong màn trình diễn thiếu thuyết phục của đảng Cộng Hòa hay không, ông Hùng cho rằng, ai trong đảng Cộng Hòa muốn trách ông Trump thì cứ trách, tôi không cãi, nhưng nếu không có ông Trump thì đảng Cộng Hòa không mạnh như hiện tại. Dù sao đảng Cộng Hòa cũng sắp lấy lại Hạ viện, có chiến thắng là tốt rồi, ông Trump đâu có lỗi gì đâu, ông phân bua. Dù muốn hay không, dù ông Trump có khuyết điểm, nhưng phong trào ông ta tạo ra là chủ chốt trong đảng Cộng Hòa. Ông khẳng định và cho rằng, nếu không có vai trò của ông Trump, đảng Cộng Hòa sẽ không thắng thêm ghế ở Hạ viện. Khi được hỏi sẽ ủng hộ ai giữa ông Trump và ông DeSantis trong trường hợp hai người ra tranh vé đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Hùng nói khó quyết định, nhưng ông vẫn nghĩ ông Trump sẽ mạnh hơn. Ông Trump đã có kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 4 năm rồi. Ông ấy cũng rút kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ, ông giải thích. Ông DeSantis thì không chê được, nhưng còn thua kinh nghiệm của ông Trump và không có phong trào mạnh như ông Trump. Tuy nhiên, ông bày tỏ không hài lòng với việc ông Trump gần đây chỉ mũi dùi vào ông DeSantis. Nếu hai ông không làm việc chung với nhau được thì thôi, cũng không nên đấu đá nhau làm gì, không ai có lợi cả. Một cử tri Cộng hòa khác là ông Đỗ Văn Hội, một bác sĩ cũng từ Florida, nhận định với VOA rằng lần bầu cử giữa kỳ này, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều thành công. Đảng Cộng hòa giành thêm ghế ở Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ, dù gặp nhiều trở ngại, họ vẫn đứng lên lấy lại một số ghế. Ông nói và cho rằng kết quả sự cân bằng ở Quốc hội là điều tốt. Bác sĩ nói đảng Dân chủ có kết quả tốt hơn mong đợi là ở chiến thuật tranh cử tốt. Về sự lựa chọn giữa ông Donald Trump và ông Ron DeSantis, ông Hội nói trong đảng Cộng hòa, số đông cử tri vẫn có khuynh hướng ủng hộ ông Trump. 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump có rất nhiều thành quả, ngoại trừ dịch COVID-19. Ông nói và cho biết bản thân ông vẫn ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, người lớn tuổi sức khỏe đi xuống nhanh lắm. Nếu 2 năm tới ông Trump vẫn còn khỏe thì tôi sẽ ủng hộ ông ấy, ông nói thêm.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là một chương trình thiện nguyện với sự phối hợp của các hội thánh khác nhau thuộc cộng đồng gốc Việt được tổ chức tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, trong ngày mùng 5 tháng 11. Chương trình bao gồm việc phát thực phẩm miễn phí cho các gia đình, tổ chức các trò chơi và phát đồ chơi miễn phí cho trẻ em, đem lại sự ấm áp cho những người neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình năm nay có sự tham gia của khá nhiều người cao niên gốc Việt sinh sống trong vùng. Cô Cathy Trang, một tình nguyện viên nói.
Nhiều hơn là mấy lần mà chúng tôi ra ngày thứ Bảy từ 2 đến 4 giờ thì rất là ít người để ghé qua những cái bàn của chúng tôi. Nhưng mà hôm nay thì cái số lượng rất là phải 10 lần hơn.
Còn cô An Phạm, một cư dân sinh sống tại địa phương thì cho biết.
Hy vọng cái chương trình này sẽ đem đến cái niềm vui cho mọi người Việt Nam tại nơi đây, đem đến một cái hy vọng và có một cái mục đích sống, đó là biết ơn Thượng Đế đã ban cho mình cái sự sống này.
Mùa lễ tạ ơn là một trong những dịp mà các hội đoàn của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường có nhiều những hoạt động thiện nguyện nhất. Trong số này thường thấy là các bữa cơm thân mật dành cho người cao niên kém may mắn, không có con cháu bên cạnh. Ngoài ra là những chương trình thăm hỏi và tặng quà khác nhau. Ngay cả trong 2 năm đại dịch COVID thì những chương trình như vậy vẫn đều đạt được triển khai, đồng thời nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình từ cộng đồng. Mục sư Trương Anh Tú, Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax bang Virginia chia sẻ thêm.
Là lễ tạ ơn, là bày tỏ lòng biết ơn Chúa và siết chặt cái tình đồng hương, tình cộng đồng, bởi vì ở đây các cửa hàng cũng ủng hộ cho chúng tôi, rồi cộng đồng có những cái nhu cầu mà chúng tôi, các hội thánh, là các nhà thờ Tin Lành, hay là các bạn, các hội từ thiện, hay là các cơ quan, chúng tôi không phân biệt, chúng tôi muốn để đáp ứng cái nhu cầu đến với những con người cơ nhỡ.
Với hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống tại khu vực thủ đô nước Mỹ và rất nhiều hội đoàn khác nhau, đời sống tinh thần của người cao niên gốc Việt neo đơn và các gia đình kém may mắn thường xuyên được các thế hệ người Việt trong cộng đồng quan tâm chú đáo. Ngoài các chương trình tới tận nhà thăm hỏi, tặng quà, nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức ngay tại các trung tâm mà người cao niên sinh sống. Chương trình tại Eden này là một trong những hoạt động khởi đầu của mùa thiện nguyện cuối năm mà cộng đồng gốc Việt dành cho những người neo đơn và kém may mắn trong vùng. Những bài ca đi cùng năm tháng tôn vinh vẻ đẹp của mùa thu của quê hương đất nước Việt Nam, hay một khu triển lãm đầy ấn tượng với các tác phẩm về khắp mọi miền đất nước, từ những bãi biển miền Trung đầy nắng gió cho tới vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội và một vịnh Hạ Long đầy thơ mộng. cùng một chương trình giới thiệu sách văn học Việt với các tác phẩm của nhiều tác giả trong nước và hải ngoại. Đó là những gì khách tham quan có thể dễ dàng tìm thấy trong Ngày Văn hóa Việt Nam với tiêu đề Một thoáng quê hương vừa được Nhà Việt Nam, một tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng gốc Việt, tổ chức hôm 6 tháng 11 tại thành phố Annandale, ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Em Từ Khiêm Phạm, một thiếu niên sinh sống tại thành phố Fairfax, bang Virginia nói:
Dạ, con thích look very nice, like nature, thích thấy được Việt Nam ở đây.
Còn anh Phước Nguyễn, một phụ huynh sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia thì chia sẻ:
Chúng ta muốn con cháu của mình, con em của mình yêu đất nước, yêu dân tộc Việt Nam thì phải cho mấy cháu biết, mấy em biết là Việt Nam có gì đáng yêu. Chứ bảo yêu đi con. Con sinh ra con lớn lên đây, con yêu, con đâu biết Việt Nam là cái gì đâu. Tại sao con phải yêu? Đó, khi mấy em biết được cái dòng lịch sử hào hùng của dân tộc mình, biết được cái nét đẹp của văn hóa của mình, biết được cái hay, cái duyên dáng, cái thâm thúy, cái sâu sắc của 4.000 năm văn hóa của mình, thì mấy em sẽ bắt đầu tham gia vô.
Một điểm nhấn của Ngày Văn hóa Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người tới tham dự là chương trình giới thiệu các loại bánh của cả ba miền đất nước, từ các loại bánh phu thê, bánh gai của người miền Bắc cho tới các loại bánh bột lọc của người miền Trung và bánh cam của người miền Nam. Ngoài ra, một số trò chơi dân gian như nhảy dây, chơi chuyền hay chơi lò cò, ô ăn quan cũng được giới thiệu với khách tham dự. Sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của mọi người thực sự đã gây bất ngờ cho ban tổ chức. Cô Thanh Thúy, một tình nguyện viên nói:
Ôi, hôm nay thì thật sự là rất là đông người đến tham dự. Mặc dù trong lúc chúng tôi đang bày biện là đã có nhiều rất là khách hàng Việt Nam đến muốn mua những cái bánh cổ truyền của Việt Nam mình đấy ạ.
Nhà văn Lê Thị Nhị, đại diện Nhà Việt Nam cho biết thêm:
Cũng có những người hỏi rằng tại sao mỗi lần làm như vậy thì không có lời gì cả mà tốn kém. Thế tại sao mà lại cứ làm hoài? Thế câu trả lời là khi nào còn giới trẻ đến tham dự, khi nào còn các bậc cao niên yểm trợ về tinh thần vật chất thì Nhà Việt Nam cũng như các hội đoàn thường ưu tư về vấn đề giữ gìn văn hóa ở hải ngoại vẫn cứ sẽ phải tiếp tục.
Một mảnh vườn xưa lá thu đã rụng đầy, một chiếc bu gà, một vành nón quai thao nghiêng nghiêng bên cạnh những con thoi xưa cũ của làng nghề dệt lụa xứ Kinh Bắc. Những gì được tái hiện ở sự kiện này đã khiến cho mọi người có cảm giác như một thoáng quê hương của nhiều năm trước chợt ùa về. Và đó cũng là lý do khiến cho Ngày Văn hóa Việt Nam đã thu hút rất nhiều gia đình sinh sống trong khu vực thủ đô nước Mỹ tới tham dự. Trong đó chiếm một phần không nhỏ là các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Hiện tại ghi nhận ở một số khu công nghiệp tại miền Nam cho thấy, vào đầu giờ làm việc sáng, số lượng người lao động đến hãng xưởng đã không còn cảnh đông đúc tấp nập như vài tháng trước đó. Những hàng quán khu xóm trọ gần các khu công nghiệp này cũng vắng vẻ hơn như đang vào kỳ nghỉ nào đó. Ông Vũ Văn Dân, một nhân viên phòng hành chánh của khu công nghiệp Hiệp Thành, nhận xét.
Như là bây giờ ở quê nhiều, thành phố thì ít. Nó cũng thành phố bây giờ nó về quê, ngay khu công nghiệp này giảm quá trời công nhân luôn, tức là công nhân bây giờ gần như là giảm một nửa luôn, nên người ta không ít việc, với lại người ta nghỉ
ít việc nên chuyện ca kíp làm thêm giờ cũng không còn nữa, và điều đó khiến thu nhập của người lao động giờ đây chỉ còn là mức lương cơ bản, để rồi một khi những khoản tiền cộng thêm về làm ngoài giờ không còn nữa, thì với vật giá leo thang đã khiến giới công nhân càng phải thắt lưng buộc bụng. Bà Lê Kim Lệ, một công nhân ngành may mặc, kể khổ.
Trước dịch thì cũng có tăng ca cũng về được 5 giờ thì thu nhập nó cũng ổn định, còn giờ thì về 4 giờ không à, nên nó thu nhập nó cũng với bây giờ giảm giá cái gì nó cũng leo thang hết trơn. Công nhân làm đâu có nhiêu tiền đâu, mới ổn định hơn. Còn giờ ở đây thì cái gì cũng phải mua, chăm thứ chăm mua mà cái gì nó cũng mắc, cái gì cũng cao á.
Người tha phương nào không trụ nổi trước đồng lương và vật giá thì đành hồi hương hoặc vì con cái để ráng chịu đựng. Ông Vũ Văn Dân cho biết.
Cho nên công nhân nó bảo thôi thì gắng thôi, chứ những người mà vào đây lâu năm rồi thì là ngay như lâu năm rồi thì con cái đang học trong này rồi thì ráng ở thôi, chứ còn làm thì giờ cứ tháng này làm từ đầu tháng cuối tháng chỉ đủ ăn thôi, không có dư giả gì, có tháng thiếu.
Trong tình cảnh đó, ông Dân nói thêm rằng dẫu sao thì người lao động vẫn còn công ăn việc làm để kiếm đồng ra đồng vô, chứ ở một số nơi theo ông Dân biết thì có hãng xưởng còn giảm lao động để lê lất đơn hàng, ráng cầm cự chờ đợi.
Ga xe lửa Sài Gòn bắt đầu mở bán vé tàu cho bà con về quê ăn Tết Quý Mão 2023. Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, thì năm nay ngành đường sắt mở bán 176.046 vé tàu Tết, cao hơn số liệu thực tế của năm 2021 khoảng 67.000 vé. Ông Nguyễn Đình Lâm, quê ở Thanh Hóa, mua vé tại ga xe lửa Sài Gòn nhận xét.
Ngày trước thì đi bình thường mình đi máy bay, mà bây giờ thì bọn nhỏ nó lâu lâu cũng muốn đổi cho nó đi tàu cho nó biết. Nhưng mà tàu thì cái giá vé thì bây giờ nó cũng cao, nó gần tương đương với máy bay. Mà nó đi thì nó lại bị chậm hơn so với máy bay rất nhiều.
Chọn về quê ăn Tết bằng xe lửa, bởi vì theo như giải thích của sinh viên Nguyễn Đăng Khoa, thì giá vé hợp túi tiền.
Em tính về quê bằng phương tiện là tàu lửa. Tại vì em thấy tàu lửa nó tiện lợi hơn vì nó đem nhiều hành lý hơn là máy bay. Với lại là có nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên.
Theo lời kể của ông Nguyễn Đình Lâm, chọn mua vé giường nằm thì giá rẻ hơn so với vé máy bay tầm ngoài 1 triệu bạc.
Giá thì nếu mà như anh đang đi giường nằm nè, giường nằm đây mà giường khoang 6 giường hiện tại anh đang lấy là khoảng tầm 2 triệu 4. Nếu mà anh lấy vé máy bay thì có 3 triệu 6 hơn có triệu 2 chứ nhiêu.
Với sinh viên mua vé tàu về quê dịp năm hết Tết đến thì được ưu đãi giảm giá vé từ 10 đến 20% tùy vào thời gian khởi hành tại ga xe lửa Sài Gòn. Sinh viên Nguyễn Đăng Khoa cho biết đến mua vé trực tiếp cũng dễ dàng.
Trực tiếp em mua vì là em thấy phải cần đưa xuất trình thẻ sinh viên nên em mới được giảm giá vé, nên là em chọn phương thức là mua trực tiếp.
Theo ông Nguyễn Đình Lâm thì cái tiện của xe lửa là không phải ra nhà ga sớm cho chuyến đi về quê ăn Tết.
Tàu thì nó tiện, thì về gần đến nhà là một phần. Một phần đó là khi mà mình đi ra, đến sát giờ mình đi ra cũng được, đi trước khoảng tầm nửa tiếng là được rồi. Máy bay mà ra Tết thì phải đi 3-4 tiếng, mình phải chờ.
Giờ thì chuyện tàu xe về quê ăn Tết có phần thư thả, vì lịch nghỉ Tết Nguyên Đán ở công sở vẫn chưa được công bố, nên người dân chọn mua vé xe lửa hay xe đò có thể thư thả chờ đợi.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.